Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 16.
Thư trả lời cư sĩ Trầm Lai Vân, năm Dương Quốc 21, 1932. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Điều đáng lo là trái giác hợp trần, chẳng chịu quay đầu thì Phật không làm thế nào được. Nếu chịu quay đầu thì kẻ trước kia trái giác hợp trần, mất niệm thành cuồng, nay sẽ trái trần hợp giác, chế ngự được ý niệm thành thánh vậy. Do tự tâm sẵn có Phật tánh, lòng từ của Phật nhiều kiếp thường rủ, huống chi vi phạm khuôn mẫu để lại của lệnh nghiêm, lệnh cô trường vẫn còn. Thật đúng là hễ cầu bèn được. Lệnh nghiêm, tiếng gọi cha người khác một cách tôn kính. Lệnh cô trường, dượng chồng cô. Quang đã già rồi, tinh thần chẳng đủ, vì thế trốn sang chùa Báo Quốc ở Tô Châu. Chùa này đã không có bất động sản, mà cũng chẳng có chuyện thù tiếp. Chỉ có mấy người kết lều tranh trú ngụ, suốt ngày đóng cửa sống qua ngày. Nay do lòng thành của ông muốn khai thị nhiều thì sẽ mệt nhọc khôn ngần. Nay gửi cho ông Văn Sao Gia Ngôn Lục, mỗi thứ một bộ. Xin đọc kỹ rồi hành theo đó thì ông cũng sẽ đạt được những gì lệnh nghiêm, lệnh cô trường đã đạt được. Nhưng muốn sanh về tịnh độ, ắt cần phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành thì mới được. Nếu không, tâm trái nghịch với Phật, khó được lợi ích thật sự. Giữ vẹn luân thường vừa nói đó chính là tận lực hành hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Cần phải thực hiện thật sự giữa cha con, anh em, vợ chồng, bè bạn. Nhưng bổn phận làm con còn dễ trọn, dễ biết, chứ bổn phận làm cha mẹ của người khác thì khó chọn, khó biết. Rất nhiều kẻ mù quáng quấy rối ngày nay, tuy là tội của bọn họ, nhưng xét đến cội nguồn thì đều vì cha mẹ họ chưa hề đem đạo lý làm người và sự thật nhân quả bảo ban. Những gì họ được dạy dỗ đều là chú trọng suy nghĩ mưu mẹo, lường gạt, nên mới đến nỗi xấu hèn như thế. Do vậy, nói rằng nếu con người khéo dạy dỗ con cái thì gia đạo tự được hưng vượng, thiên hạ thái bình. Khi con cái vừa mới hiểu biết, xin hãy đem ngay những chuyện con người nên làm và những điều chứng nghiệm thật sự về thiện ác, nhân quả, thường nói với chúng, thì con cháu nhiều đời về sau đều trở thành hiền nhân, thiện nhân. Do vậy, đây là nguyên do tại sao bổn phận của người làm cha mẹ so với bổn phận của kẻ làm con cái khó thể tròn hết được vậy. Số 87. Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Định ở Hải Môn. 3 lá thư. Thư số 1. Điều ông chấp thuộc về đoạn kiến. Chẳng biết một niềm tâm tánh của con người chúng ta chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Đoạn kiến Uchida The City, còn gọi là đoạn diệt luận, phản nghĩa với thường kiến. Đây là tà kiến cho rằng rốt cuộc thế gian và ta đều mất hết, không còn nữa. Hay nói đơn giản là chấp rằng chết đi là hết. Do vậy, kẻ chủ trương đoạn kiến không tin vào nhân quả báo ứng. Quan điểm tà kiến có thể thấy rõ nhất qua cách nói của ngoại đạo Phú Lan Na Ca Diếp, được ghi trong kinh Đại Bát Niết Bàn: không thiện, không ác, cũng không có quả báo thiện ác. Vì sao chẳng phải đoạn? Trước không có khởi đầu, sau không có kết thúc. Nếu có khởi đầu và kết thúc là rớt vào đoạn kiến. Vì sao chẳng phải thường? Bản tánh thường nhiên bất biến, nhưng lại có ý nghĩa tùy duyên. Hễ gặp duyên ngộ tình, sẽ thành thanh văn duyên giác, Bồ Tát Phật. Tuy viên thành Phật đạo, nhưng tâm tánh tròn chẳng tăng, chỉ bỏ hết vọng tưởng, chấp trước, khôi phục tâm tánh sẵn có mà thôi. Nếu gặp duyên mê nhiễm, bèn thành trời, người, tu la, quỷ, súc sanh, địa ngục. Tuy luân hồi trong sáu nẻo, tâm tánh tròn chẳng bị giảm, chỉ do vọng tưởng, chấp trước, che lấp bản tánh như mây che mặt trời. Nhưng mặt trời vẫn y như cũ, không bị hao hụt. Thuở ban đầu, ông học chép Châu Thiên Đài Đạo. Đây chẳng những không phải là Phật Pháp, mà cũng chẳng phải là phép của Lão Tử. Châu Thiên là một thuật ngữ của nội đan trong Đạo Giáo. Trong ý nghĩa nguyên thủy, Châu Thiên là sự vận chuyển tuần hoàn của trời đất. Từ ý nghĩa này, các nhà dịch học đã gán cho mỗi quẻ trong kinh dịch một con số, gọi là Châu Thiên số. Chẳng hạn quẻ Khôn Khởi từ số 6, 6 lần 6 là 36. Đấy chính là số thành của âm. Quẻ Càn Khởi từ số 9, 6 lần 9 bằng 54, chính là số thành của dương. Từ đó, các nhà nội đan đi xa hơn, cho rằng 9 và 6 cộng thành 15 là số của nhất khí, tức âm dương hợp nhất. Do vậy, họ cho rằng thân thể con người là một tiểu thiên địa. Một hơi thở hít vào, thở ra chính là một vòng tiểu châu thiên, giống như sự tuần hoàn của âm dương trong vòng trời đất. Thở ra, hít vào đủ 360 lần là một đại châu thiên. Tuy vậy, sau này, dưới ảnh hưởng của khí công, đại châu thiên và tiểu châu thiên được hiểu khác hẳn đi. Đại châu thiên và tiểu châu thiên là cách vận công hít thở theo hai mạch nhâm và đốc, tùy theo đường vận chuyển của khí mà gọi là đại hay tiểu châu thiên. Châu Thiên Đại Đạo là một phái luyện nội đan thịnh hành ở Trung Hoa thời đó, trá xưng là Phật giáo chánh truyền để thu hút tín đồ. Do phép vận khí này, do các đạo sĩ đời sau chế ra, gán cho Lão Tử, nên Tổ Ấn Quang nói, phép này cũng chẳng phải là của Lão Tử. Hãy thử xem Đạo Đức Kinh của Lão Tử có câu Ngô Hữu Đại Hoạn, vị Ngô Hữu Thân, hay ta có mối lo lớn là vì ta có thân. Ngoại đạo đều chú trọng trường sanh bất lão và thành Đại La Thần Tiên. Nếu trở thành thần tiên nơi cung Đại La, xưng thần bày tôi dưới tòa của Ngọc Đế, liền cho là vinh dự không chi hơn được. Đại La Cung là chỗ ở của Ngọc Đế theo truyền thuyết Đạo Giáo. Câu nói quen thuộc của đạo sĩ là Tam Thanh Thượng viết Đại La, phía trên Tam Thanh là Đại La. Theo các đạo sĩ, chỗ cư trú trên thiên giới có 36 nơi. Chỗ cao nhất gọi là trời Đại La. Cung Đại La nằm trên tầng trời Đại La. Chẳng biết Ngọc Đế vẫn còn thuộc trong lục đạo, huống gì những kẻ xưng thần dưới tòa Ngọc Đế. Hơn nữa, ông nói lúc trời đất mở mang, chúng sanh từ đâu đến ư? Chẳng biết trời đất giống như nhà cửa. Khi dựng xong cái nhà mới, thì những người ở trong căn nhà cũ bị phá trước kia đã phải di cư sang nơi khác. Nay theo như cũ trở về chốn xưa. Đến khi nhà cửa sắp hư, sẽ di chuyển sang nơi khác, cũng giống như thế. Vì vậy, kẻ có tội nghiệp sẽ di cư sang ác đạo trong thế giới phương khác. Người có công đức sanh vào nhị thiền thiên. Nhị thiền là tầng trời thứ hai trong sắc giới, là chỗ ở của những người đã chứng nhị thiền. Tầng trời này thật ra gồm ba cõi: Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên và Quang Âm Thiên. Do chư thiên trong tầng trời không còn tầm, tư, nhưng vẫn còn ý niệm hỷ lạc, nên vẫn không tránh khỏi đại thủy tai. Sơ thiền hoài 7 lần thì nhị thiền mới hoài 1 lần. Sơ thiền thiên chính là tầng trời đầu tiên trong sắc giới. Đây chính là chỗ những người đã đắc sơ thiền sau khi mạng chung sanh về, nên gọi là sơ thiền thiên. Chư thiên trong tầng trời này đã viễn ly những ác pháp trong dục giới, sanh cảm thụ, hỷ và lạc, nên tầng trời này còn gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Theo câu xá luận quyển 8, quyển 28 và chánh lý luận quyển 21, thì chúng sanh trong tầng trời này lại chia thành ba loại. Số 1, Đại Phạm Thiên, Maha, Brahman, nơi ở của Đại Phạm Thiên Vương. Maha, Brahma Raja, tức Chúa Tể Thế Giới Sa Bà này. Số 2, Phạm Chúng Thiên, Brahma Pasisaidaya, nơi ở của tất cả những chúng sanh được thống lãnh, giáo hóa bởi Đại Phạm Thiên Vương. Số 3, Phạm Phụ Thiên, Brahma Purohita, các đại thần, thị vệ của Đại Phạm Thiên Vương. Theo Kinh Trường A Hàm, quyển 20, ngoài ba loại thiên chúng kể trên, còn có một loại nữa mệnh danh là Phạm Thân Thiên, Brahma Kheika. Do đây là chỗ ở của những vị tu phạm hạnh thanh tịnh, nên còn gọi là Phạm Giới, cõi thanh tịnh hoặc nhị tịnh xứ. Nhị thiền hoại 7 lần thì tam thiền mới hoại 1 lần. Tam thiền thiên là tầng trời thứ 3 trong sắc giới, còn gọi là đệ tam tịnh lự. Do chư thiên cõi này lìa được hỷ trong nhị thiền, nhưng lại sanh ý niệm lạc tịnh diệu, nên tầng trời này còn gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Tâm tư tương ứng với hai cảm thụ, lạc và xả. Tầng trời này gồm ba tầng nhỏ là thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Đây gọi là tam tai, cõi trời, tứ thiền, vĩnh viễn không bị hư hoại. Tứ thiền thiên, Katu Diana Humi, còn gọi là đệ tứ tịnh lự thiên, đệ tứ tịnh lự xứ, tứ sanh tịnh xứ, sanh tịnh xứ, là tầng trời cuối cùng trong sắc giới, là nơi những người đắc tứ thiền sanh về sau khi mạng chung. Tầng trời này thật ra bao gồm 8 tầng trời nhỏ: Vô Vân Thiên, phước sanh thiên, quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô diệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến, sắc cứu cánh thiên. Ý thức của chư thiên cõi này chỉ tương ứng với hai cảm thụ, hữu và xả.
Khi tam thiền hoại, những chúng sanh có công đức đều sanh lên tứ thiền.
Lại nữa, ông đã tin vào pháp môn tịnh độ, sao không sốt sắng tu hành? Lại cứ lầm lạc muốn trở thành bậc thông gia hỏi những chuyện chẳng liên quan đến phận mình như vậy. Ông vốn mang tánh chất ngoại đạo, coi ngoại đạo là Phật Pháp, coi Phật Pháp là ngoại đạo. Những niềm tin hồ đồ này lẽ ra chẳng nên trả lời, nhưng thật sợ biết đâu ông có duyên với Phật, nhờ đây có thể phản tà quy chánh cũng không chừng. Vì thế khôn ngăn dài dòng một phen, nếu tin được thì cứ chiếu theo gia ngôn lục mà tu, ắt được lợi ích lớn lao. Nếu muốn phô phang sự biện luận mù quáng của chính mình, cứ gửi thư tới thư lui để hỏi han, chắc chắn tôi sẽ không trả lời. Vì sao vậy? Đã chẳng thể lãnh hội, vẫn chấp mê là đúng. Ai rảnh rỗi tâm tư để biện luận cùng ông những chuyện chẳng liên quan đến thân tâm, tánh mạng của chính mình cơ chứ? Tôi vốn muốn phê đại lược vào thư ông, hiềm rằng ý nghĩa lời phê quá sơ sài, thì lòng nghi của ông vẫn chẳng thể giải quyết được. Vì thế mới tiếp tục viết hai trang. Thư số 2. Năm ngoái đã phải giảo duyệt sách không rảnh rỗi, sau đó lại bị bệnh không rảnh rang để sửa sách, cho nên chỉ bảo Lý Viên Tình gửi pháp danh Đức Tình cho ông mà thôi. Lý Viên Tình sinh năm 1894, mất 1950. Tên thật là Vinh Tường, Viên Tình là pháp danh. Ông là người huyện Tam Thủy, tỉnh Quảng Đông, từng tốt nghiệp về ngành văn chương tại Đại học Phúc Đáng ở Thượng Hải, quy y với Ngài Đế Nhàn, chuyên tu tịnh độ. Thoạt đầu vốn ham học rộng nghe nhiều, thông thạo các bộ kinh lớn của Đại Thừa. Về sau bị bệnh phổi, phải sang Nhật chữa trị. Nhân đọc văn sao bèn lãnh ngộ, tự nguyện làm môn nhân của Tổ Ấn Quang, dốc chí xiển dương tình độ. Ông chính là tác giả biên soạn Gia Ngôn Lục. Ngoài ra, còn viết những tác phẩm khác như Phật Pháp Đạo Luận, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Thích, Hoa Nghiêm Kinh Sớ Khoa Văn Biểu Giải, Hộ Sanh Thống Ngôn, Sức Chung Tân Lương, Đại Thừa Tông Yếu, Lăng Nghiêm Kinh Bạch Thoại Giảng Yếu, Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Hội Thích, vân vân. Ông cùng các vị Tưởng Duy Kiều, Hoàng Hàm Chi, vân vân, tổ chức Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao Biên Ấn Hội để hiệu chỉnh Ấn Tống Bộ Hoa Nghiêm Đại Sao Nghĩa Sớ của Ngài Thanh Lương Trần Quán, cũng như tham gia công tác vĩ đại là Ấn Tống Bộ Phổ Huệ Đại Tạng Kinh. Đây là Càn Long Đại Tạng Kinh đã được giảo duyệt cẩn thận và do cư sĩ Phổ Huệ bỏ tiền ấn tống nên được gọi là Phổ Huệ Đại Tạng Kinh. Những gì đã được nói trong văn sao đều là khai thị, nhưng Gia Ngôn Lục lại tóm góp những khai thị trọng yếu vào một chỗ, khá dễ lãnh hội. Cần gì cứ phải có một lá thư trả lời trong lúc trăm chuyện bận biểu. Những kẻ hoằng pháp hiện thời đa phần tự khoe thượng căn lợi khí, lại còn dùng cung cách thượng căn lợi khí để đối xử với người khác, nên chẳng chú trọng trì danh cầu vãng sanh, chỉ mong mỏi khai ngộ. Điều này phải do chính bản thân người tu hành tự lượng thì mới nên. Nếu người ấy có thể khai ngộ, hiểu giáo lý, lại có thể đoạn sạch được kiến hoặc và tư hoặc, thì còn chi tốt bằng. Nếu chẳng thể, lẽ đương nhiên nên y theo tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Đấy là sách lược quyết định tốt đẹp có 102. Nếu không, về mặt gieo thiện căn quả thật là có, nhưng với chuyện liễu sanh tử, sợ rằng khó thể dự đoán được số kiếp, nào sẽ có thể liễu thoát được. Ông ở trong hàng ngoại đạo đã lâu, ông đã sanh lòng chánh tín thì phàm lời ăn tiếng nói, sự sự chớ nên giống với bọn họ. Có lẽ sẽ chuyển được tà chấp của họ. Điều cần thiết bậc nhất là phải giữ vẹn luân thường, tròn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Điều cần thiết thứ hai là phải có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, chẳng để cho tâm danh lợi, và cầu mong phước báo trời người chớm nảy chút nào, thì có thể gọi là đức tịnh. Tức là như Kinh Duy Ma đã dạy, dục sanh tịnh độ, đương tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tất Phật độ tịnh. Hay muốn sanh tịnh độ, nên tịnh cái tâm. Hễ cái tâm đã tịnh, thì cõi Phật sẽ tịnh. Tâm có ô uế, làm sao sanh về tịnh độ cho được? Nếu muốn hóa độ người khác, quả thật chẳng cần phải bày vẽ môn đình. Chỉ nên bảo mọi người ai nấy ở trong nhà của chính họ, tu trì những điều vừa nói trên đây là được rồi. Nếu muốn lập một tổ chức hẳn hòi, thì chỉ cần mượn một chùa miếu nào đã có sẵn để làm chỗ đề xướng mỗi kỳ. Mỗi kỳ tùy theo nhân sự để hạn định, hoặc là mỗi tháng 2 lần, hoặc là mỗi tuần 1 lần. Chớ nên lãng phí tiền tài. Mọi chuyện phải lấy tiết kiệm làm điều chánh yếu. Nếu muốn xây cất ngay, thì trong lúc này thời cuộc gian nan, không những khó thể thành tựu, mà còn rất có thể chuốc lấy những họa hoạn khác. Suốt đời quan chẳng ưa bày vẽ, cho nên suốt đời chẳng làm chủ nhân, chẳng thâu đồ đệ, chỉ là một ông tăng ăn nhờ ở đậu trong chùa người ta. 10 mấy năm gần đây, do bên ngoài đồn thổi, mọi người lầm nghe, tưởng quan là thiện tri thức, đến nỗi bận biểu khôn cùng. Nay đã 70 rồi, làm sao có thể thường bận biểu cho được? Vì thế muốn gấp ẩn cư, cự tuyệt hết thảy chuyện tình nghĩa qua lại. tôi sẽ qua Thượng Hải ẩn dật mãi mãi. Từ rày đừng gửi thư tới nữa. Thư số 3. Đệ tử Phật cúng tổ tiên, lẽ đương nhiên nên lấy tụng kinh, trì chú, niệm Phật làm chánh. Đốt giấy vàng bạc cũng chẳng nên bỏ, bởi chẳng biết chắc tổ tiên đã được vãng sanh ngay hay chưa. Dẫu chắc chắn được vãng sanh ngay, cũng chẳng ngại gì giúp cho kẻ chưa được vãng sanh chi dùng. Người thọ ngũ giới nên đắp mạng y, là loại y có năm điều thẳng, chứ không phải là loại y năm điều gồm một miếng dài một miếng ngắn. Mạng y Petta, dịch âm là bát tra, là một trong các loại y của tăng chúng. Mạng nghĩa là y trơn, không có điều, tức là không gồm nhiều mảnh vải nhỏ may ghép lại. Thông thường, mạng y được mặc bởi những vị sa di, sa di ni, do họ chưa thọ cụ túc, chưa đủ tư cách làm bậc ứng cúng, nên y để đắp không cắt thành hình thửa ruộng, tức phước điền y, như y của chư tăng. Ở Trung Hoa, cư sĩ cũng đắp y, nhưng y không có điều. Lại nữa, loại mạng y này để nguyên cả khổ vải để may, chỉ viền mép y. Còn y của sa di thì gồm hai mảnh vải may đâu lại, may thành sọc ở chính giữa để phân biệt với y của chư tỳ kheo và cư sĩ. Khi xưa, do khổ vải hẹp, đôi khi mạng y cũng gồm nhiều mảnh vải nhỏ. Mỗi miếng ấy được gọi là điều, ghép lại. Như trong lá thư trên, tổ có nói đến loại mạng y gồm 5 miếng dành cho cư sĩ. Nhưng để phân biệt, 5 miếng đó có chiều dài bằng nhau, chứ không cắt thành miếng dài, miếng ngắn, may ghép lại như y của người xuất gia. Hiện thời, ngoại trừ trong một số đạo tràng như Phật Quang Sơn chẳng hạn, cư sĩ thọ ngũ giới thường đắp y khi tụng niệm. Trong các đạo tràng khác, chỉ cư sĩ đã thọ Bồ Tát giới mới đắp y trong khi làm lễ tụng giới, chứ không đắp y thường xuyên trong các buổi tụng kinh. Nay thì y 5 điều một dài một ngắn, y 7 điều hai dài một ngắn, hàng tại gia đệ tử thường đắp loạn xạ, thật là tiếm việc, lạm danh vượt phận. So với chuyện tiếng Việt này, chẳng thà không đắp y còn tốt hơn. Nếu muốn đắp y, thì chỉ nên trong lúc lễ bái mới đắp, chẳng nên thường đắp đến nỗi rối loạn nghi thức quy củ. Cụ vốn có tên là tòa cụ, để dùng trong lúc ngồi. Nước ta lại thường dùng trong lúc lễ bái. Tòa cụ Nisidana thường được phiên là Ni Sư Đàn hoặc Ni Sư Đát Na, Nỉnh Sử Na Nẵng, dịch nghĩa là phu cụ, phố cụ, tòa y, tùy tòa y vân vân, đều có nghĩa là đồ trải ra trên mặt đất để ngồi hay nằm với mục đích tránh các loại côn trùng bò lên cắn chích thân thể và giữ cho ba y khỏi bị lấm dơ. Giống như ba y, tòa cụ chỉ dùng hoại sắc, tức những màu úa. Tòa cụ thường may như một tấm chăn to, dùng vải cũ viền quanh mép, may thành hai ba lớp, hay được chế từ y cũ. Theo luật định, kích thước của tòa dài chừng 4 thước 8 tấc, rộng 3 thước 6 tấc, thước tàu. Tuy thế, khi đạo Phật truyền xuống Nam Ấn, chư tăng thường dùng ngọa cụ vắt vai, như khi đi khất thực hoặc
Bố Tát, tức tụng giới.
Chư tăng sĩ Tích Lan, Thái Lan nay vẫn khoác chéo lên vai, rồi dùng đai lưng buộc lại. Đến khi truyền sang Trung Hoa, tòa cụ biến thành một dụng cụ để lễ bái. Trước khi lễ, vị tăng cầm tòa cụ giơ lên trước Phật, xá một lần, rồi mở tòa cụ ra, gọi là triển cụ, đặt xuống bục quỳ. Lễ xong, lại xếp tòa cụ, giơ lên xá, rồi vắt lên tay. Bách Trường Thanh Quy đã quy định rất chặt chẽ về nghi thức triển cụ trong khi lễ bái, nhất là khi cử hành các pháp sự lớn như diệm khẩu, thủy lục, trai tăng, truyền giới. Ở đây, Tổ có ý chê tọa cụ bị dùng sai mục đích, cũng như khuyên ông Thái Tích Đỉnh đừng chấp trước cứ nhất thiết phải đắp y triển cụ trong khi lễ bái. Hễ theo đại chúng thì không thể chẳng dùng, còn tự hành thì dùng hay không tùy ý ta. Tăng còn như thế, huống gì là cư sĩ ư? Trả lời cư sĩ Trương Huệ Đống. Năm Dân Quốc 21, 1932. Quan già rồi, không có tinh thần để khai thị. Do ông đề xướng pháp môn tịnh độ, nên nay gửi cho ông tịnh độ thập yếu, Phật học cứu kiếp biên, và bức thư dài, tức một lá thư gửi khắp. Y theo đó tu trì sẽ tự được lợi ích thật sự, nhưng đã đề xướng Phật học, ắt phải chú trọng đến pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu không, chỉ là gieo thiện căn, chẳng thể liễu sanh tử ngay trong đời này. Hơn nữa, tại quý địa, ngoại đạo rất đông, bất luận là loại ngoại đạo nào, đều chớ nên tu trì theo pháp của chúng. Nếu học Phật mà vẫn tu pháp ngoại đạo sẽ trở thành cái tội hoại loạn Phật Pháp, gây lầm lạc, nghi ngờ cho chúng sanh. Đã học Phật Pháp, phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, kiên giết, bảo vệ sanh mạng, tín nguyện niệm Phật, quyết định cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dùng những điều ấy để tự hành, dạy người. Ngõ hầu trong là gia đình, quyến thuộc. Ngoài là hết thảy những ai hữu duyên, đều cùng tu pháp này, cùng hưởng lợi ích này. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Đống, nghĩa là dùng trí huệ của Phật để làm rường cột cho cõi đời, ngõ hầu những người cô đơn, không nơi nương tựa, cùng được nương nhờ, che chở dưới mái nhà Phật Pháp lớn lao này. Nếu chịu nhìn vào danh, nghĩ tới nghĩa sẽ chẳng bỏ uổng đời này và dịp gặp gỡ này. Hơn nữa, những điều nói trong bức thư dài đều là những chuyện thiết yếu. Khi sanh nở niệm thánh hiệu Quán Âm, thật sự là chuyện quan trọng bậc nhất trong đời người. Hãy nên bảo với hết thảy mọi người, thì sau này chẳng những không phải chịu nổi nguy hiểm đau khổ, mà con cái sanh ra còn được yên vui, không có các tai ương. Tiếc rằng người đời không biết, nên đến nỗi thường chịu khổ sở chẳng kham, hoặc đến nỗi cả mẹ lẫn con đều chết, đáng buồn thay. Tịnh độ thập yếu là sách quan trọng nhất trong pháp môn tịnh độ. Bản ấn hành lần này lại thêm vào mấy cuốn sách quan trọng, mấy bài văn thiết yếu. Có được cuốn sách này, y theo đó tu trì. Ví như mặt trời rực rỡ giữa trời, đi trên đường lớn của vua, tiến thẳng về phía trước, tròn không lầm lẫn. Những kẻ đứng ngoài cửa thường chẳng cho những điều đã nói trong sách là đúng, liền cầu bí pháp, miệng truyền tâm trao. Đây chính là quen thói, nghe theo tà thuyết. Phải là miệng truyền tâm trao thì mới có thể đắc đạo của ngoại đạo. Rồi tưởng lầm Phật Pháp cũng giống như vậy. Đáng buồn, đáng đau, chớ nhiễm tà kiến ấy. Số 89. Thư trả lời cư sĩ Vu Quy Tịnh. Năm Dân Quốc 22, 1933. Muốn học Phật phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành thì mới được. Chẳng thể làm hiền nhân, thiện nhân trong thế gian, làm sao được lợi ích chân thật nơi Phật Pháp. Mẹ ông đã ăn chay trường niệm Phật, hãy nên đem tông chỉ tịnh độ và những nghĩa lý tu trì quan trọng kể cho mẹ ông nghe. Ngõ hầu mẹ lẫn con cùng sanh về liên bang. lại phải đem pháp này nói với khắp hết thảy bạn bè hữu duyên. Ngõ hầu mọi người cùng được gọi ân giáo hóa của Phật, cùng tu tịnh nghiệp, cùng sanh về Tây Phương. Ông đã tốt nghiệp, trong cõi đời lúc này tuyệt đối chớ nên xuất gia. Huống chi, mẹ ông lại không bằng lòng, ngay cả bế quan cũng không cần. Nay tôi vì ông tính kế, ông có thể làm thầy giáo trong trường tư thục, hoặc trông coi sổ sách cho công ty của người khác, đều có thể nhận được một ít lương bổng để sống qua ngày. Nhưng cần phải chuyên cần đọc sách sao cho văn tự thông suốt thì mới nên, chớ có biến trễ, lười nhác đến nỗi chẳng có thành tựu gì. Pháp danh của ông vốn sẵn có hai chữ quy tịnh thật hay. Cổ nhân nói, túng nhiên sanh đáo phi phi tưởng, bất như Tây Phương quy khứ lai. Hay phi phi tưởng dẫu được sanh, chớ hề bằng được trở về Tây Phương. Nếu có thể chất phát niệm Phật, thì nương theo nguyện thuyền của Đức Di Đà, trở về quê hương Cực Lạc tịnh độ là điều có thể đoán chắc. Đây chính là điều ngàn kinh muôn luận đâu đâu cũng chỉ dẫn hướng về. Nếu chẳng trở về đây, chắc chắn sẽ như đứa con nghèo túng, chẳng biết quê cũ, chẳng nhớ cha lành, cam phận lên đên quê người, lê la khe rảnh. Nếu chẳng so đo, chẳng bàn đi tính lại, cứ nhất tâm quay về, mới biết tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, còn có chỗ nào để cầu tướng quay về và tướng tịnh nữa ư? Cổ nhân lại nói, tự thị bất quy, quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt, hữu thùy tranh. Tức tự mình chẳng về, về liền được, gió trăng quê cũ há ai dành. Quy tịnh hãy trở về cõi tịnh, niệm tại đâu nghĩ tại đó nhé.
Số 90. Thư trả lời cư sĩ Tông Thành. Năm Dân Quốc 22, 1933. Học đường hiện thời đúng là một cái bẫy hãm người. Chẳng hãm trong đảng phái, sẽ lại hãm trong tự do luyến ái, mặc tình chơi bời bừa bãi. Phải biết, con người chỉ là một loài động vật cao 5-6 thước mà sánh cùng trời đất, xưng là tam tài, thì danh xưng con người cao quý không chi bằng được. Danh đã tôn quý, ắt phải có thực chất đáng tôn quý thì mới có thể gọi là người. Nếu không, chính là loài cầm thú mặc áo đội mũ, do chẳng có khí phận của con người vậy. Tài chính là khả năng, trời có thể sanh ra muôn vật, đất có thể chở muôn vật, con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, giúp cho thế hệ tương lai học theo, giúp cho những chỗ mà sự sanh thành, dưỡng dục của trời đất chưa thấu tới. Nên cùng với trời đất, xưng là tam tài, nếu chỉ biết ăn uống, trai gái, chẳng biết hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, thì còn kém hèn hơn loài cầm thú. Uổng một đời mang thân con người, tròn chẳng có khí phần của con người chút nào. Hễ một hơi thở ra, không hít vào được nữa, sẽ đọa vào địa ngục trải trăm ngàn kiếp, tròn chẳng có kỳ ra. Muốn được làm cầm thú, còn chưa thể được, huống gì lại được làm người ư? Do ông thuở đầu chẳng biết nghĩa này, nghe bàn ác dụ dỗ nên chơi bời bừa bãi, đến khi đã mắc bệnh phong tình, đau đớn không kham nổi, lành bệnh rồi lại ăn chơi, lại phát bệnh, lành bệnh xong lại phạm, cũng là kẻ chẳng biết tốt xấu quá đáng, quá thiếu chí hướng, khí tiết vậy. Phải biết, đàn ông chơi bời bừa bãi và đàn bà lén lút tằng tiều với người khác, tròn chẳng khác gì nhau. Người đời thường cho đàn bà lén lút tằng tiều với người khác là hèn hạ, nhưng đàn ông chơi bời bừa bãi lại chẳng bị chê trách. Đấy đều là vì chẳng biết ý nghĩa cái tên gọi con người, nên mới có tri kiến hèn kém ấy. May là ông đã nhiều lần chịu khổ, mới biết quay đầu, cũng là do thiện căn đời trước xui khiến. Nhưng quan lại phải nói cặn kẽ nguyên do, vì sợ cái tâm của ông chưa nguội lạnh, sau này có thể lại dẫm theo vết xe ấy. Do vậy, muốn làm cho ông biết danh hiệu con người tôn quý, chẳng đến nỗi tự ruồng rẫy, tự vứt bỏ bản thân, và đem điều này khuyên dụ hết thảy nam nữ thanh niên đều cùng bẩm thụ danh xưng con người tôn quý. Thực hành những điều lành trong thế gian là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại còn phát bồ đề tâm, lợi khắp mình lẫn người, đều cùng sanh lòng tin, phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, để tu điều lành xuất thế, ngõ hầu đáng gọi là người. Tuy chẳng thể kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trưởng, dưỡng dục của trời đất như bậc cổ thánh tiên hiền, cũng vẫn có chút công đức kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trưởng, dưỡng dục của trời đất thì danh xưng con người mới có thực chất, chẳng trở thành chuyện nói suông. nay đặt pháp danh cho ông là Tông Thành. Tông là chủ, là gốc. Tông Thành nghĩa là dùng lòng chân thật chí thành để tự hành, dạy người, chẳng có chút nào hư giả mảy may và ý niệm xấu hèn để đến nỗi cô phụ chữ người. Ngũ giới có thể tự trì trước. Khi đã trì thật sự lâu ngày rồi thì lại chánh thức thọ giới, nào khó chi đâu. Nếu tâm vẫn còn do dự thì đáng gọi là trò trẻ con đùa bỡn. Chẳng những chính ông mắc tội lỗi mà quan cũng có tội lỗi nữa đấy. Số 91. Thư trả lời cư sĩ Hứa Huệ Phản. Năm Dân Quốc 22, 1933. Bệnh của ông là do trong đời trước hoặc trong đời này đã làm chuyện hại đến tánh mạng người ta. Nghiệp này chẳng tiêu, bệnh quyết khó lành. Hiện thời uống thuốc vô hiệu thì có thể chẳng uống, chỉ lắng lòng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để mong siêu độ oán gia. Niệm Phật tuy chẳng thấy hiệu quả nhưng vẫn có lợi ích, chẳng thể xem như có cùng một tác dụng với uống thuốc. Sinh kế trong nhà ông ra sao? Nếu không có tài lực thì tự mình hãy chí thành khẩn thiết niệm Phật. Hãy nên sanh lòng hổ thẹn, chớ nên sanh tâm phẫn hận. Sanh lòng hổ thẹn thì lòng oán hận của oán gia sẽ tháo gỡ được. Nếu sanh tâm phẫn hận thì muốn tháo gỡ càng thêm kết chặt. Cho người ta ôm lòng báo hận, ông lại ôm lòng hận báo thù người ta, nên càng kết sâu thêm, không cách nào cởi gỡ được. Đấy chính là cách cởi gỡ oán kết bậc nhất. Nếu sinh kế trong gia đình dư giả thì có thể đến núi Linh Nham dự một Phật thất, hoặc thỉnh 15, 20, 30 người đều được. Linh Nham là chỗ sốt sắng tu hành bậc nhất trong vùng Giang Chiết. Niệm Phật quanh năm giống như lối đã Phật thất thông thường. Nguyên văn: phổ thông Phật thất, gọi như vậy để phân biệt với tinh tấn Phật thất. Tinh tấn Phật thất là niệm Phật suốt 24 tiếng đồng hồ. Ai mệt hoặc đuối sức cứ lui ra, khi nào khỏe sẽ lại theo đại chúng niệm Phật. Nhưng không được viện cớ để trốn tránh, biếng nhác. Còn phổ thông Phật thất chỉ chia một ngày thành 6 thời niệm Phật. Có công khóa sáng tối, có định giờ cho đại chúng nghỉ ngơi. Khi đã nói đến Phật thất là phải cử hành niệm Phật tối thiểu 7 ngày. Thất là 7 ngày, chứ không có nghĩa là cái nhà, cái thất như trong chữ nhập thất. Nếu chỉ niệm Phật 1-2 ngày, không thể gọi là Phật thất được. Nếu như chỉ cử hành 3 ngày hay 1 ngày, người Trung Hoa sẽ gọi là Phật tam hoặc Phật nhất, hoặc chỉ gọi là niệm Phật cộng tu.
Có thí chủ mời bao nhiêu người đã thất thì vẫn niệm Phật theo thường lệ, chẳng qua là đối trước Phật, đối trước bài vị, hồi hướng thêm 3 lần mà thôi. Bất luận đã thất hay không đã thất, đều niệm giống hệt như nhau, chẳng qua là thỉnh bao nhiêu đó người thì sẽ được công đức của bấy nhiêu đó người. Hiện thời niệm Phật đường có hơn 30 người. Nếu đã thất, sẽ lập một bài vị cởi cỡ oán kết bằng giấy. Ngày Phật thất viên mãn sẽ đốt đi. Đây là một bài vị viết Phật quang chú chiếu, phục vị tín chủ mổ giải oán thích kết, hồi hướng siêu độ oán gia chi vị, hay Phật quang tưới gội, bài vị kính vì thí chủ, cởi cỡ oán kết, hồi hướng siêu độ cho oán gia. Nếu chính mình lập một bài vị, trường sanh lập vị, thì làm một bài vị bằng gỗ, thờ vĩnh viễn trong niệm Phật đường, thì thêm 50 đồng. Nếu không làm, thì cứ tính mỗi người là 10 đồng. Như 15 người thì là 150 đồng, 30 người là 300 đồng. Đây chẳng phải vì linh nham mà tổ chức Phật thất, mà là do bệnh tình ông trầm trọng nên chẳng ngại gì mà nói đến biện pháp này. Ông hãy tự châm trước, nếu không có sức, chớ nên miễn cưỡng. Nay tôi gửi cho ông 2 cuốn Tịnh Độ Ngũ Kinh, ông và vợ cùng được thọ trì, có thể dùng làm kinh thường tụng. Hơn nữa, năm ngoái linh nham đã trùng tu lớn, hiện thời bia đã khắc xong, đã rập bài văn bia ấy. Nay gửi cho ông 1 tờ, đọc rồi sẽ biết đại khái về tu trì. Đối với những điều quan tùy tiện nói ra, cần gì phải sao chép, thâu thập. Văn sao, gia ngôn lục đã đủ để làm khuôn mẫu rồi, sao lại phải cầu cho nhiều? Đối với những sách ngụy tạo của bọn ngoại đạo tên X nọ, chúng ta chỉ nên mặc kệ chúng, mỗi người đi theo đường lối riêng. Nếu cùng với bọn mù quáng không mắt ấy biện định trắng đen, chúng nó làm sao tự biết là sai, đâm ra lại chuốc lấy sự phỉ báng của chúng. Ví như con chó ăn phân, nó tự cho là thơm ngon. Nếu bảo với nó là tổm thối, chắc chắn nó chẳng chịu tin. Chê ngược người vừa nói đó chẳng biết tốt xấu. Trong đời hiện thời, mọi người hoàn toàn ở trong tâm tối, học vấn càng cao, càng hồ đồ. Xưa kia, ông Trình, ông Châu, học vấn lẫn nhân phẩm có thể nói rất rộng, rất cao, nhưng lại cực lực bài xích nhân quả luân hồi, cho là Đức Phật mượn những chuyện ấy để dối gạt bọn ngu phu ngu phụ. Lời lẽ ấy chính là căn cứ lớn lao
để đề xướng phá hoại, hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Biết điều này sẽ càng thêm nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Kẻ có học vấn hiện thời còn đáng để nói nữa ư?
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ Bảo Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn Trang Di Đà Nguyện Hải, Niệm Phật.net. Người đọc Diệu Thông và Diệu Âm, Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dị thử công đức, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Thượng Báo Tứ Trọng Ân, Hạ Tế Tam Đồ Khổ, Nhược Hữu Kiến Văn Giả, Tức Pháp Bồ Đề Tâm, Tận Thử Nhất Báo Thân, Đồng Sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.